Because of knowledge is the most important.
太多。
Knowledge, information, when we are practicing with the knowledge and information and intelligence, then after that, insight is later. We use this first and second wisdom. Then they are supposed to be the Bhavanamya Panya. If somebody is over, somebody is strong, he presses, he requirement. So requirement you cannot see, so you cannot learn.
Thì đúng là như vậy, nếu mà cái định của chúng ta nó mất quá thì là nó đè tạm thời là nó chặn lại, nó đè ra cái phiền não, là như vậy là chúng ta không có thể hiểu được cái bản chất của phiền não và xem là nó hoạt động ra làm sao, cái chức năng vận hành của nó làm như thế nào. Tại vì bây giờ nó giống như là đá nó đè lên cỏ rồi thì chúng ta không thể nào nhìn thấy cái cỏ đó nó mọc ra làm sao nữa, cái hình dạng của nó như thế nào nữa. Thì cái biện pháp thứ hai mà cô theo dõi thì là nó thích hợp và hợp lý hơn. Đúng như vậy, cái cách như vậy thì là nó đúng theo với cái bản chất của thiền minh sát đó, là chúng ta tìm hiểu quan sát cái hiện tượng à, đúng theo cái bản chất của nó là chúng ta khi mà cái hiện tượng nó khởi sanh là chúng ta quan sát hiện tượng đó là cái sự hiểu biết và cái sự trí tuệ, chúng ta không có các cái phiền não, đè các cái phiền não, mà chúng ta cũng không theo các cái phiền não, thì hai cái đó nó đều ở hai cái thái cực, thì cứ để nó tự nhiên nó khởi sanh từ là chúng ta theo dõi, nhưng mà theo dõi quan sát ở đây là đền cùng nó là cái sự hiểu biết, là cái sự trí tuệ, chứ không phải là cái chúng ta chỉ có quan sát một cách chung chung đơn thuần. Đúng vậy, tức là những cái làm sao nó đến là nó đeo những cái mặt nạ khác nhau, đúng không? Trong đầu mình đúng không?
Dạ. Nhưng mà khi đến một lúc mà khi mà xả thiền, cố gắng nhớ lại là mình đã nói những gì mà không nhớ được chuyện gì cả. Vậy cái cách hành thiền đó như vậy nó có khác cái thiền Vipassana mà nó khác ở chỗ nào?
Happened before, I cannot remember.
Tức là đây mình hiểu là, cái hiện tại là cái tâm nó khởi sanh, thì cái điều đó nó quan trọng hơn. Thế là những cái nội dung mà trong đầu chúng ta nó nói, nó đối thoại những cái gì thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Mà cái chủ yếu ở đây là sao mình nắm được những cái bản chất của hiện tượng khi mà nó khởi sanh đó. Khi mà nó khởi sanh những cái gì chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết, thì thực hành theo cái cách như vậy thì là nó sẽ đúng đắn và nó có ý nghĩa nhiều hơn. Có nắm được không? Có nắm được không?
Xong chưa? Xong chưa?
Thế thì tâm của chúng ta là nó cứ sanh và nó diệt, đúng không? Nó cứ thay đổi, thay đổi. Thì để rồi quan sát những cái đó là chúng ta hiểu về cái bản chất, bản chất hoạt động, cái chức năng của nó, tâm ra làm sao, đối tượng ra làm sao, đúng không? Thì có tâm là có đối tượng, mà có đối tượng là có tâm. Thì hai cái đó là nó sanh và nó diệt đồng thời, hay là như thế nào đó, thì là nhờ có cái sự quan sát như vậy là chúng ta cũng phát hiện ra được những cái đặc tính bản chất của chúng.
Dạ, như vậy khi mà nó có những cái đối tượng đó như, như diễn ra vậy là nó có mình thành thiền cách đó, nó có khác với cái chủ trương của thiền quá thế nào
chủ trương
đi mà thế nào thì nếu mà như cách anh vừa trình bày đó thì này, như vậy là thiền minh sát đó, như vậy là cách chúng ta quan sát cái thiền minh sát. Thì nếu mà chúng ta quan sát cả hai cái tính tình ở thân và tâm, thì đúng với bản chất của nó, thì như vậy là chúng ta đang hành thiền minh sát rồi. Thì tất cả nó sẽ có hai cái tính tình thôi, một là tính tình thân và hai là tính tình tâm. Thì chúng ta biết được các cái tính tình đó thật đúng cái bản chất tự nhiên của nó, thì như vậy là chúng ta đã hành thiền minh sát rồi, đã và đang hành thiền minh sát rồi.
Bạch sư, khi mà con hành thiền ấy thì có nhiều đối tượng, thì khi mình theo dõi đối tượng này ấy thì có vẻ là những đối tượng khác mình bị thất niệm, thế xong mình lại quay lại, mình lại tiếp tục theo dõi những đối tượng mình chưa theo dõi. Vậy có phải hình như mình đang can thiệp vào cái quá trình theo dõi của mình tác ý không, hay là làm thế nào để theo dõi nó một cách tự nhiên nhất như là thiền sư đã dạy ạ?
Thì cái này là nó phụ thuộc vào cái chất lượng chánh niệm của chúng ta, nó phụ thuộc vào cái chất lượng là hay biết cái khả năng hay biết cái khả năng ghi nhận của chúng ta. Thì lúc ban đầu thì là nó chưa có thể ghi nhận ngay cùng một lúc nhiều cái đối tượng, chỉ khi nào chánh niệm của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ và thì lúc đó là tự động là nó ghi nhận được nhiều đối tượng cùng một lúc mà chúng ta không có phải cần một cái sự cố gắng nào cả.
Teacher, my main question is not about observing many objects at the same time, but since I'm aware of one object, then I'm not aware of some other objects, but then I shift my awareness to other objects. That means that I use my intention to shift, not aware as it is. So if somehow against your teaching, I would like you to fix, help me to fix that.
Okay. Yeah. If you are choosing me, if you, the mind is misleading, the most important object you need to choose. That is the way that you choose. You can see many objects, but which one is more important? Then you can choose this one. And this is the way that I want.
thì trong số các rất là nhiều các cái đối tượng thì là nếu có một cái đối tượng nào đó mình thấy là nó là quan trọng thì ở đây là mình cũng cần sử dụng trí tuệ của mình để có một cái tác ý quan sát cái đối tượng quan trọng đó. Khi mà có cái đau chẳng hạn thì là đồng thời là nó xảy ra cả trên thân và trên tâm của chúng ta, như vậy là chúng ta có hai cái đối tượng để lựa chọn đúng không? Như vậy cái mà nó quan trọng hơn, nó có ý nghĩa hơn trong cái việc quan sát, đặc biệt là đối với cơn đau là chúng ta quan sát với cảm thọ cũng như là cái phản ứng của tâm đối với cái đau. Chính vì từ ban đầu chúng ta không có trực tiếp quan sát về cơn đau, như vậy là có hai đối tượng ở đây chúng ta có thể lựa chọn quan sát trên cùng một cái hiện tượng.
Vậy mai mốt làm sao những cái quá trình đó nó diễn ra tự nhiên được mà không phải lựa chọn do tác ý của mình?
So how to get the choiceless awareness?
Choiceless awareness is because of this the wisdom working. It's not an understanding very well. The wisdom is working. But sometimes it's not. Now you have a knowledge, right? This knowledge is
okay.
Right?
Thì khi mà chúng ta sẽ khi mà chúng ta có trí tuệ nó khởi sanh thì là cái việc nó quan sát là hoàn toàn không có lựa chọn, nhưng mà cái quá trình ban đầu của mình ở đây là mình đang sử dụng về văn tuệ và tư tuệ đúng không? Và tiến dần tới là chúng ta sẽ đạt được cái tuệ giác đó. Cũng như trong cuộc sống hàng ngày là chúng ta cũng có rất là nhiều công việc cần phải giải quyết, vì là chúng ta phải sử dụng cái sự hiểu biết trí tuệ của mình để xử lý, để đặt ra cái ưu tiên cho công việc, cái nào cần phải giải quyết trước, cái nào cần phải giải quyết sau. Nếu mà chúng ta không có biết cách giải quyết công việc thì những cái mà không quan trọng thì chúng ta phải làm trước, bây giờ là những cái quan trọng thì chúng ta phải giải quyết sau. Nó cứ lẫn lộn như vậy thì cuối cùng là cái kết quả của nó không có đạt được.
So but for now, if my practice is like that, it's still not wrong, huh? Because I'm still have to choose according to my understanding. It's still okay. Yeah.
Right. If you want to choose this one as nature is nature.
Yeah, but I can choose other objects if I want to, because let's say I have four objects. I just okay.
Right.
It's not a problem.
Cái này nó
Thế là bây giờ là cô đã quan sát được nhiều các cái đối tượng rồi đúng không? Nhưng mà có vẫn sử dụng niệm hay là không niệm nữa, có cần niệm nữa không? Rất là tốt, tiếp tục.
Thưa thầy, trước đây con có xem một quyển sách chuyên dạy về thiền, mà trong đó có để một câu dụng tâm, quan sát tâm, mà con không hiểu cái ý nghĩa đâu đó cho lắm. Mong thầy dạ, hướng dẫn cho con.
Không dụng tâm
à, dụng tâm quan sát.
Dụng tâm quan sát tâm.
Dụng tâm
thì nếu mà mình dụng tâm để rồi là mình nhận ra được được cái tâm ấy, thì nó cũng được. Nếu là sao là mình có thể phát hiện ra được cái tâm, đúng không? Thì vấn hỏi ở đây là cuối cùng thì mình sẽ nhận ra được cái trạng thái tâm nó ra làm sao, nó thế nào?
Use the mind to watch the mind. As he's confused what that means. He read a book that use the mind to watch the mind. Yeah. He wants you to explain.
Nhưng mà nếu mà cô mà đã biết cách rồi thì là cho dù là mình làm những cái hoạt động như thế nào ở cái quay như nào mà chúng ta cũng đều hành thiền mà, chứ đâu có phải là chỉ đi kinh hành đâu, đúng không? Cho dù mình làm bất kỳ cái gì, nếu mà mình biết cách áp dụng đó trong cái việc quan sát thì như vậy là đã là hành thiền rồi. Nếu mà mình muốn có một cái tâm nào để mình cưỡng lại cái trạng thái đó thì như vậy là nó không có thích hợp.
Right.
Thì ở đây chúng ta ai cũng có một cái ý tưởng là hành thiện là chúng ta phải ngồi xuống trên xếp bằng hai tay đặt lên nhau rồi là mắt mình phải nhắm lại, thì như vậy là đó là hành thiện. Nhưng mà thực ra chúng ta có thể hành thiện trong áp dụng trong tất cả các cái hoạt động, tất cả các cái quan niệm. Vì chỉ khi nào mà chúng ta thấy là cái thời gian của chúng ta nó tương đối là rảnh rỗi, chúng ta không có cái việc gì để làm, thì lúc đó chúng ta có thể ngồi thiền. Thì ở đây là làm sao chúng ta thay đổi cái thói quen, cái tư duy, cái ý tưởng về cái việc là như thế nào là hành thiền, để chúng ta có thể áp dụng một cái thói quen mới cho tất cả các cái hoạt động hàng ngày. Thì nếu mà thấy một cái ý tưởng cũ là bao giờ chúng ta cũng phải tìm một cái chỗ hay là một cái nơi nào tốt ấy, thì chúng ta mới có thể ngồi thiền được. Thì nếu mà nơi đó không tốt là không thể nào chúng ta ngồi thiền được. Thì là đầu tiên là phải xem là cái nơi nào, trước đây là chúng ta có thể xem là cái nơi nào tốt, tìm ra cái nơi tốt để mình ngồi thiền. Tôi đang nói đến các cái oai nghi khác, cô cũng có áp dụng, nhưng mà ngoại trừ cái oai nghi nằm đó thì mình thì muốn hỏi cô là vì buổi tối mà cô không có năng ngủ hay sao? Thế thì để nghe thầy hỏi tiếp thôi, thì khi mà mình năng ngủ như vậy thì là cô làm cái gì?
called mind, mind object actually is called our mind. When the mind is defined, so then what happens? The mind is observation. Oh, that observation is that object defined. But actually, the object is only the object.
Right.
That object defined object.
Và là cái điểm điểm sau đó khi mà cô nói là cái thực ra là không có một cái đối tượng gọi là cái đối tượng ô nhiễm đó, và chỉ có do cái tâm của chúng ta là ô nhiễm, tức là trong cái quan sát của chúng ta cái đối tượng đó dường như là cái đối tượng bị ô nhiễm, nhưng mà trên thực tế thì không có một cái đối tượng xấu hay là một cái đối tượng gọi là ô nhiễm. Chính vậy, đúng vậy. Những cái mà mình có được thì không phải là do mình muốn mà mình có được. Nếu mà mình muốn một cái gì đó thì không thể nào mình có được cả.
So is it true that we can meditate unconsciously?
Unconsciously, not aware. But it's not meditation.
But thinking, the mind thinking meditate, right?
But my mind know that it's I remember.
Wake up, the mind start to meditate, right? Naturally.
Yeah, naturally.
Yeah. Because the mind knows that this meditation time, we can become a bit.
So it's that a mind that we are meditating, right? In that industry?
In
we still, do meditation.
If your awareness meditating mind is very strong, in the dream also we meditate.
Thưa thầy, để cao khi mà con cảm nhận được cái sức khỏe con nó không có được tốt, thì khi mà vào ngồi thiền á thì nó có tình trạng hung trầm thường hay xảy ra. Mà cái tình trạng hung trầm đó nó xảy ra là mình quan sát nó, càng quan sát nó là cái tình trạng hung trầm nó càng lún sâu, nó càng lớn hơn. Nhưng mà các thầy cũng đã dạy muốn phá hung trầm là mình phải đi kinh hành. Mà theo con á, mình có cách nào mà để phá hung trầm mà không cần phải thay đổi quan nghi không?
Thì ở đây nếu mà chúng ta có được cái thái độ thiện chánh và có được cái chánh niệm của sự ghi nhận tốt thì chúng ta không cần phải thay đổi cái quan niệm, và chúng ta quan sát thẳng vào cái hoàn cảnh đó, cái trạng thái hoàn cảnh đó thì là tự động nó sẽ biến mất. Nếu mà có thái độ chân chánh ở đằng sau và có cái sự quan sát tốt, cái sự ghi nhận tốt, chánh niệm tốt cộng với thái độ chân chánh, như vậy là cái hoàn cảnh nó sẽ tự biến mất. Thì đúng vậy là nếu mà cái tâm của chúng ta nó không có cái phản ứng đó, thì những cái tê, những cái đau ở chân nó sẽ giảm dần.
public.
Vì là ở đây mình không có cái thọ khổ đó, thì quán cái thọ khổ là nó sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều những cái bức xúc. Thì ở đây là
somebody's
thế nào mà cái tâm của chúng ta nó an ổn trở lại, thì chúng ta sẽ quay trở lại để quan sát vào đối tượng. Nhưng để quan sát đối tượng thì cái tâm nó được quân bình, nó được an ổn. Đến khi nào cái thân của mình nó không chịu nổi nữa thì là mình nằm xuống à hay sao? Tức là mình cứ quan sát tiếp tục mà đến cái mức nào đó mà cái thân
không
của mình
nữa thì buồn ngủ
không,
quá
không buồn ngủ quá thì là okay. Nằm xuống có được không, đúng không?
Thiếu gì?
Do dù bất kỳ cái gì nó xảy ra thì chúng ta không có một cái ý muốn là để vượt qua nó. Đó là những cái hiện tượng tự nhiên mà chúng ta chỉ cần đơn giản là quan sát thôi, chứ không có ý muốn là thay đổi, can thiệp vào đó. Cứ cố gắng làm sao mà để cho cái sự quan sát của chúng ta nó liên tục, nó được diễn ra một cách tự nhiên. Nếu mà chúng ta chưa có cái sự hiểu biết đầy đủ đó thì chắc chắn rằng trong cái quan sát của mình là chúng ta cảm thấy nó buồn tẻ, thì nó không có cái gì ở đấy cả, lúc nào thời điểm nào nó cũng giống nhau cả. Ở đây nếu mà chúng ta nói là về mặt thời gian đấy, tức là cứ nghĩ là mình ngồi được 5 phút hay là 10 phút, nhưng mà lúc mở mắt ra thì là nó đã được 30 phút, 35 phút rồi. Thực ra thì thời gian ở đây nó chỉ là khái niệm thôi, nó mang tính khái niệm, thì đừng có nghĩ gì về thời gian cả. Thì chúng ta cứ hành thiền tới càng nhiều càng tốt ở cái khả năng của chúng ta. Thì đừng có đặt ra mục tiêu về mặt thời gian, tức là tôi phải ngồi được 1 giờ hay là 45 phút gì cả. Thì chúng ta cố gắng là làm sao mình có thể trong cái khả năng của mình càng nhiều càng tốt, nhưng mà đừng có đặt ra mục tiêu về thời gian. Thì thậm chí là trong cái việc ngồi thiền mà chúng ta cảm thấy là nó gây ra những cái khó chịu đó, thì mình có thể là ngồi trên ghế. Nếu mà ngồi 5 phút, 10 phút mà những cái đau nó xảy ra, nó làm chúng ta khó chịu quá đó, thì có nghĩa là cái tư thế ngồi đó nó không có thích hợp cho chúng ta. Thì chúng ta cần có những cái thay đổi làm sao để cho nó phù hợp với cơ thể. Tôi nghĩ là ở đây là quý vị thường là hay có thói quen ngồi kiết già đúng không? Nhưng mà ở Myanmar thì họ không có ngồi tư thế kiết già. giống như là khóa chân vào với nhau ấy. Thầy đây là hay cứ đều những thầy sinh Việt Nam mà ông nào ngồi cũng khóa chân vào nhau cả. Nên khi mà cái chân nó bị tê quá rồi thì làm sao đã khóa rồi thì làm sao mở khóa được. Tức là vị thầy của thầy sư ở đây thì là có chỉ dẫn cho các thầy sinh thì là khi mà mình hành thiền làm sao mà chọn cái tư thế đầu tiên ấy, là chọn cái tư thế ngồi cho nó được thoải mái và quan sát bất kỳ cảm thọ nào rõ rệt nhất nó đang xảy ra. Thì là ở trong trung tâm ở bên Liên Điện thì là cũng có hai người bạn tới, hai thầy sinh thì là tới hành thiền thì một người thì ngồi rất là tốt, chứ còn một người thì ngồi cứ ngồi là nó khó chịu, là nó bị đau. Thì cái người mà bị khó chịu bị đau thì là đến trình pháp với thầy sư thì đó là còn rất là khen tị với người kia, là sao người ta ngồi thiền tốt như vậy, con ngồi là nó đau thì nó khó chịu quá. Thì thầy sư mới hỏi cái thầy sinh đó là làm nghề gì. Cô này mới nói là con là y tá, mà y tá là chuyên phục vụ cho người bệnh, mà y tá ở đâu có quen người đâu, nên là cứ đi chỗ này chỗ nọ liên tục trong ngày. Như vậy là thầy nói thôi đừng có ngồi nữa, mà có thể là thiền trong cái lịch đi lại để đến người ta đi lại. Thì cô này cô rất là vô sướng và áp dụng ngay, thì cứ đi lại áp dụng những cái nguyên tắc mà đã học được đó, và cuối cùng là cái sức định nó được tăng lên rất là tốt, cái khả năng quan sát nó cũng được đồng thời tăng lên, sức định và khả năng quan sát. Thì đó cũng cho thấy là cũng không nhất thiết của chúng ta có thể bỏ cuộc trong cái việc ngồi thiền.
Because of boring me, you think it's a wrong again and again and again.
thì là cái cảm giác nó chán nản có thể là nó cứ diễn ra diễn đi diễn lại theo cái vòng như vậy đấy. Nhưng mà thật ra thì là những cái đó là những cái hiện tượng nó hoàn toàn là tươi mới, chứ đâu nên nó không có phải là những cái hiện tượng nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
She immediately sees regret or anger or so nothing for her to watch.
Loba
dosa moha. But basically it's a loba dosa moha. But everything is a growth of side or bad side. Bad side also you can see many things.
Thì mới đầu ở đây là chúng ta sẽ nhận thấy là có tham sân si, nhưng mà thực ra nó còn nhiều những cái trạng thái nữa. Nhưng mà cho dù là nó là tốt hay là xấu thì tất cả những cái đó nó đều là cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát một cách rất là thích thú. Thì ngoài ra có thể thấy là còn nhiều các cái phẩm chất tốt của tâm nữa. Tính tấn niệm định tuệ rồi là tứ hữu lượng tâm từ bi hỷ xả đó, có rất là nhiều những cái khác nữa mà chúng ta có thể nghe dưỡng tới tận, thì không phải là lúc nào nó cũng chỉ có là tham sân si đâu, có rất nhiều những cái khác nữa. Nhưng đối với tôi thì tham sân si thì nó cũng rất là thích thú. Thích thú ở đây là thích thú quan sát những cái nhận diện ra chúng, cái bản chất của nó.
Loba is a very his empire is a very big.
Cái đế chế của tham thì nó rất là rộng lớn, cái đế chế rất là mạnh mà hùng cường và rộng lớn. Chúng ta phải rất là thích thú quan sát thì chúng ta mới tìm hiểu khám phá ra được cái đế chế của tâm tham. Nếu mà hiểu được cái tham đúng với cái bản chất của cái tham ấy, thì là chúng ta đã có một cái sự hiểu biết rất là sâu sắc, có một cái trí tuệ ở đó, và đằng sau cái tâm tham đó là chúng ta thấy là không có ai cả, không có một cái thực thể nào cả. Cái còn nếu mà cho rằng đây là cái tâm tham của tôi thì là khi nào mà cô bước ra khỏi cái phòng này mà không thấy cái đôi mắt của mình thì lúc này thì để quan sát hiện tượng xảy ra. Bữa nay là bữa cuối cùng đúng không? Còn bữa mai nữa nhỉ?
Bữa này bữa cuối cùng.
À. Cuối cùng rồi đấy.
As per calorie trip, this is the last day.
Bữa nay cho thầy nói tới sáng luôn.
Ta thủ ta.
Learning, certain level, certain level, continue learning.
thì à nên kể cả những cái việc cưỡng chế đối với những cái cảm giác cái chế độ cái những hiện tượng xảy ra thì là nó có rất là nhiều cái tầng mức và nó xảy ra ở ngay kể cả những cái tầng mức rất là như thế mà vẫn còn diễn ra. Thì cái điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu các hiện tượng đúng không? Để nhận ra khi mà bây giờ tâm tham nó đang có mặt thì chúng ta nhận biết là tâm tham nó đang có mặt. Và khi là tâm tham nó biến đi, nó không còn nữa thì chúng ta cũng nhận thấy là bây giờ là cái tâm tham nó đã biến đi rồi, nó không còn có nữa. Nhưng mà nếu mà chỉ nhận ra được hai vấn đề này thôi thì là nó cũng vẫn chưa đầy đủ. Thì chúng ta còn phải tiếp tục tìm hiểu thêm vấn đề là do những cái nguyên nhân gì, do những cái điều kiện gì để giờ cái tâm tham nó khởi sinh. Bây giờ là do những nguyên nhân gì, do những cái điều kiện gì mà để giờ cái tâm tham nó tan rã, nó biến đi. Và những cái mà nó hợp và tan, nó đều có những cái nguyên nhân của nó cả, nó đều có những cái điều kiện của nó cả. Và cũng rất nhiều các cái khía cạnh mà chúng ta có thể tìm hiểu đối với cái hiện tượng. Thì trong cái kinh tướng niệm xứ thì Đức Phật cũng có giảng giải về thất giác chi đúng không? Thì trong đó có một cái chi đó là về chánh niệm. Thì Đức Phật cũng cũng đã dạy cho chúng ta là khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ biết là chúng ta có chánh niệm. Rồi khi chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận thấy là biết là mình đang không có chánh niệm, mình đã bị thất niệm. Và như vậy thì nó vẫn chưa đủ. Thì ở những cái bước kế sau thì là Đức Phật cũng nhận thấy là những cái điều kiện nào để mà chánh niệm của chúng ta nó được tăng cường, nó trở nên là mạnh mẽ và sắc bén lớn hơn. Thì chúng ta cũng phải hiểu được những cái nguyên nhân, những cái điều kiện của nó. Nhưng mà đó là ở những cái đoạn sau khi mà cái thực hành của chúng ta là nó đã trở nên rất là tốt hơn. Thì như vậy là đối với bất kỳ cái hiện tượng nào tương tự như vậy, chẳng hạn như là đối với các cái phiền não thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu là những cái nguyên nhân để cho nó xuất hiện, những nguyên nhân để cho nó tăng những nguyên nhân để cho nó tăng lên, rồi là những nguyên nhân nào để rồi là nó biến đi, nó không còn nữa. Thì là chúng ta có thể là trong những cái sinh hoạt, những cái hành động rất nhỏ của chúng ta thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu là ví dụ như là vì lý do gì mà chúng ta lại để cái ly nước nào đây, rồi là vì lý do gì là chúng ta tập trung hay là chúng ta sử dụng cái màu áo, màu y của mình. Đằng sau đó nó đều có những cái nguyên nhân của nó cả. Bất kỳ những cái hoạt động nào nếu mà không có những cái tác ý, không có những cái nguyên nhân, không có những cái điều kiện của nó thì có thể là nó xảy ra cái hiện tượng đó được. Thì chính vì vậy chúng ta cũng cần Tại vì là khi cô quan sát cái suy nghĩ của mình là cô đã theo cái dòng câu chuyện, theo cái nội dung của suy nghĩ, và mình đã theo cái hướng mình quan sát về các cái tâm lý, các cái khái niệm tâm lý, theo cái nội dung của câu chuyện, của cái suy nghĩ đó.
Lấy người đấy. Thế thì với cái hành thiền thế này thì mình cũng nhìn mình cũng không có gì dính mắc cả, mình không yêu người này, không yêu người khác, mình không thấy có một người mình thấy cũng hay hay, mình quan tâm, xong mình thấy ôi, chẳng có gì hay. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì chắc là không bao giờ yêu được ai. How can we nourish love if we see things as it is, then we say, oh.
Thì tức là nếu mà trong cái tình yêu của mình ta được tất cả các cái bên hỗ trợ, gia đình hỗ trợ, tất cả cái điều kiện nó diễn ra được một cách thuận lợi thì chúng ta tiếp tục, đúng không? Nhưng còn nếu mà mọi điều kiện mà nó không có thuận lợi thì cũng cần phải xem xét lại.
When you don't have the self in there, and when you see the person is just an object as it is, and you don't even feel any sensation at all, and
so you don't want anymore.
and then I might become the real monk. I might become a real monk. But you know, I.
Được rồi. Nếu mà chúng ta có thể, nếu mà chúng ta áp dụng cách áp dụng một cách rất là nghiêm túc cái vấn đề của thầy Minh Sát này trong cuộc sống hiện tại thì cũng có thể là dẫn tới cái chuyện là không phải chúng ta lập gia đình cả, là những cái hiện tượng theo đúng cái bản chất của nó rồi. Chứ còn nếu mà đã yêu một người thì nó phải có cái sự dính mắc ở đó, nó chắc chắn là như vậy.
So how can we still have happy family, happy couple, but they still practice meditation, but they say, oh, whatever. They will walk
not like
away.
This. Not always over time. The wisdom, if you have no defilement, they are loving kindness through Namudita is already there. Not always over time. Not always over time. If your mind has a wholesome state, the wisdom is strong, naturally his loving kindness will come, Namudita also come, Guruna also come. Not always over time.
Thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có cái tâm xả trong quân bình. Nếu mà khi phiền não mà nó đã được giảm thiểu và nó không có mặt nữa thì tất cả các cái phẩm chất khác tốt của tâm, ví dụ như ở đây là đặc biệt là tư duy độ tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, rồi là trong đó cả tâm xả.
Thì khi mà tôi nghĩ là người ta có đặt cho tôi mấy câu hỏi về tại sao mà Đức Phật này
chỉ dạy ra theo nhiều cách ấy, chúng ta giữ giới, chúng ta được sinh hoạt tình dục. Chứ còn nếu mà chúng ta giữ tam giới thì chúng ta lại không được sinh hoạt tình dục. Thế nên những câu hỏi của tôi thì câu hỏi như vậy, người ta tôi đây được người ta hỏi rất là thẳng thắn. Thì xã hội phải đặt ra theo nhiều cái cách như vậy. Nó cũng là một cái vấn đề là hoạt động tình dục, mà năm giới thì được, mà tám giới thì tại sao lại không được? Tại vì là theo tam giới thì thật đấy, ngay cả trong cái sinh hoạt của vợ chồng là cũng không được. Thì tại sao vậy? Tại sao?
I don't know. Tại sao? I don't know.
Thì ở đây là nó phụ thuộc vào cái phẩm chất của tâm. Thì là chúng ta muốn có cái phẩm chất tâm nào, phẩm chất tâm tương ứng lại năm giới hay là phẩm chất tâm tương ứng lại tám giới. Rõ ràng là hai phẩm chất này là hai phẩm chất nó không nhau.
Nhưng mà khi mình cư sĩ mình vẫn có thể chứng ngộ niết bàn được chứ sao?
Thì là ở đây nếu mà nói đến tám giới thì là cái phẩm chất thì khi mà tâm của chúng ta nó thay đổi thì là trong các cái hoạt động khác của chúng ta, những hoạt động bình thường khác là nó cũng thay đổi.
Yeah, but when Buddha was alive, many people still living in their daily life and they still become arahant. Yeah, nibbana. Yeah. Is it okay?
Thì chúng ta có các cái từng cái bậc thánh khác nhau đấy, các bậc thánh Sotapanna, gì đó, Nhập Liên, A-la-hàm, thì đó tên là hàm, A-la-hàm và A-la-hàm. Thì đây là ba cái bậc thánh đầu, là những cái mức độ mà nó đều khác nhau và nó phụ thuộc vào cái phẩm chất tâm khác nhau. Hoàn toàn là chấm mặt cái chuyện mà sinh hoạt tình dục khi mà chúng ta đã tới A-la-hàm, thì đánh A-la-hàm không còn nữa. Thực tế trong tâm không còn một cái ý nghĩa về cái chuyện đó đã khởi sinh nữa. Và ở đây nữa, khi mà chúng ta giữ tám giới, ở đây là thực ra là tám giới của Phật Thánh đó.
And then
là chúng ta tiêu tốn rất là nhiều năng lượng mà chúng ta không có biết. Thì trong những cái sinh hoạt nhỏ hàng ngày, bởi vì là nó không có cần thiết phải mất nhiều tốn công nhiều lắm, nhưng mà chúng ta phải tiêu tốn rất là nhiều năng lượng vào những cái việc như vậy. Chính vì vậy là đến cuối ngày chúng ta thấy nó mệt mỏi nhất. Tôi nghĩ là không còn gì nữa. Mới chào.
Ai hỏi câu cuối? Hôm nay là ngày cuối rồi. Ai sẽ hỏi được cái
cái điều quan trọng ở đây là thầy cũng khuyên mọi người là cái điều cần thiết ở đây chúng ta tiếp tục duy trì cái việc thực hành đó. Để có thể đạt được cái sự tiến bộ trong cái việc thực hành của mình thì thay vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cần tiếp tục duy trì cái việc hành thiền, cái việc thực hành của mình. Cũng giống như là quý vị kiếm tiền và ngày càng muốn kiếm tiền nhiều hơn đúng không? Thì chúng ta cũng thực hành hành thiền như này để chúng ta mong muốn chúng ta có được trí tuệ, có được sự hiểu biết, có được tự giác, thì cũng y như là khi chúng ta kiếm tiền ở ngoài đời vậy. Đầu tiên ở ngoài chúng ta phải biết cách là kiếm tiền ra làm sao đúng không? Cái điều thứ hai là sao đã kiếm được tiền rồi thì làm sao để giữ được tiền để cho nó bị thất thoát. Và đến cái bước nữa là khi mà đã có tiền rồi là chúng ta phải biết cách đầu tư làm sao để cho cái số vốn đó, số tiền đó nó được sinh sôi đầy đủ. Thì có một số người thì là họ cũng kiếm được tiền nhưng mà họ không biết cách là giữ được tiền ra làm sao, thì đã kiếm được nhiều tiền rồi thì họ cứ tiêu xài vung vãi đó, và cuối cùng họ không thể nào mà trở thành một cái người giàu có được, và cứ kiếm được đồng nào là xài đồng đó. Thì ở cái mức độ như vậy cũng là một cái mức độ của sự hiểu biết của trí tuệ. Thì cũng tương tự như vậy, và trong cái việc hành thiền của mình, đầu tiên là chúng ta sẽ biết cách thực hành làm sao cho nó đúng đắn và có cái thái độ chân chánh ở đó. Và khi mà đã có những cái thái độ chân chánh ở đó thì cái cách chúng ta duy trì cái việc thực hành một cách liên tục là ra làm sao thì chúng ta cũng cần phải biết cái cách. Rồi là khi mà chúng ta đã có cái sự hiểu biết không, đã có cái tự giác đầu tiên thì làm sao để cho nó được tăng trưởng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nó trở thành những cái một ngày của chúng ta là có bao nhiêu tiếng đồng hồ? Vậy là 24 tiếng đúng không? Vậy là chúng ta ngủ mất bao nhiêu tiếng rồi? Mấy tiếng? 8 tiếng thì là nhiều quá đúng không? Vậy là gì ạ? Vậy là trừ đi trừ đi 24 trừ đi 8 thì còn ngược lại 16 đúng không? Thì nếu mà chúng ta một ngày mà chúng ta chỉ có hành thiền 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng vào buổi sáng, 1 tiếng vào buổi chiều tối, như vậy 2 tiếng, vậy là 16 trừ đi 2 thì còn 14 đúng không? Thì còn 14 tiếng còn lại mà phiền não nó chi phối nó hoành hành thì làm sao mà chúng ta có thể đạt được cái sự tiến bộ? Phiền não nó hoạt động nó hoành hành suốt 14 tiếng đồng hồ. Thì rõ ràng là nếu mà chỉ có hành thiền một ngày 2 tiếng thì không thể nào nó đạt được cái sức mạnh cần thiết để đối phó những cái phiền não. Nếu muốn có được một cái sự tiến bộ thì là chúng ta phải duy trì cái sự thực hành trong từng cái thời khắc suốt cả ngày liên tục tiếp tục liên tục.
sao thầy trả lời ông sư hỏi thầy
đồ
bốn
mừng
ghê.
Nếu mà quý vị không tiếp tục thực hành thì tôi sẽ không quay trở lại nữa đâu.
Theo cái ý của anh Đức mới nói nãy thì còn mới có cái ý thế này. Ví dụ như bây giờ mình nhiều khi mình khái niệm về thiền thì mình nhiều khi nó quá nhiều thì mình đóng khung nó quá nhiều. Còn bây giờ vận dụng trong cuộc sống, ví dụ như một người ta may đồ, người ta dùng đường kim người ta may đồ, thì như vậy là cái sự hay biết người ta chánh niệm trên cái sự may đồ của người ta đó, thì những cái hiện tượng khác thì nó chỉ là hiện tượng thôi, ở người ta không có phóng tâm, người ta tập trung như vậy, cái khái niệm này có thể gọi là khái niệm của thiền được. Như vậy ví dụ như người làm việc thì cái hiện tượng của ta chỉ hay biết trong cái việc làm người ta làm, nghĩa là người ta không bị phân tâm, cái việc làm người ta rất nhanh và người ta không có hiểu tác dụng, đó là khái niệm của gọi là thiền. Thì tất cả những việc đó nó rất đơn giản trong cuộc sống thôi, chỗ nào cũng thành được á. Những cái tâm bồn nữa nó không còn ở những lỗ mà chỉ tập trung vào
you are seeing, you are touching, you know that you are this object, you can do that for awareness, meditation awareness.
Thì đó là những cái mà nó đòi hỏi từ những sự tập trung quan sát bình thường thôi mà bất kỳ ai người ta cũng có thể nhận được đó từ cái công việc của người ta.
Đó thì
đó là cái gì đó là cái thể là khái niệm thôi.
Tập trung khá
hay
về chuyển
nhiệm. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một
cái
chuyển nhiệm thông thường thôi, chứ
không phải là có thể thấy là cái tâm hay chứ. Cũng có thể nói là không có cái đến lắm anh chỉ làm việc cái nữ lưu về anh buộc vào chú
thì khi mình đóng khung vào từ lớn quá rồi ra thì khó mà mình chỉ khác bình thường lên
thì ở đây là chúng ta tiếp nhận đối tượng, ở đây mình thể hiểu được về cái đối tượng và tâm, nhận biết là đối tượng và tâm thì mới được gọi là hành thiền. Và đây là chúng ta tiếp nhận đối tượng qua sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Thì chỉ khi nào mà chúng ta hiểu được và tiếp nhận quan sát được các tiến trình của tâm và thân đó thì lúc đó mới gọi là tiến niệm, gọi là hành thiền.
Khi
nó chịu
cái
tương
tưởng tạp thì nó khác là cái thế vô, nghĩa là cái nghĩ nhớ của ta nó phân tán thì có thể là một con cái thì trong cái này thì thầy cũng nói là khi bây giờ mình đang đứng ở bên ngoài đường thì có một cái quạt xe nó chạy qua đó, thì mình có biết là xe nó chạy qua thôi,
thì đó chỉ hay biết
thôi,
nhưng mà đây là không có sự phân biệt là chiếc xe. Nghĩa là sự hay biết, ví dụ như âm thanh khi tác động tới thì cái âm thanh vẫn hay biết âm thanh. Nhưng mà có cái khi mà...
Nhưng mà nếu mà không biết cái xe thì mình chẳng biết xe đó ra làm sao?
Mình đang chánh niệm vào
đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ đi xuống đường mà nếu mà không biết đó là cái xe thì làm sao chứ?
Cái đó là biết, sự hay biết thôi. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như con đang đi trên đường thì như vậy cái sự hay biết của con chiếc cái thanh là đang đi trên đường. Thì những cái xe khác thì nghĩa là chỉ thấy trong sáu căn mà cái cảm nhận quan thanh từ sáu căn. Nhưng mà các cái đi không chạy theo nó mà cứ nghĩ là chánh niệm thì mình đang đi được, thì như vậy là có thể gọi là khái niệm về thiền được không? Thí dụ như bây giờ mình nhiều khi mình đi trên con đường mà nhiều khi tâm mình phân tán quá, nhiều khi mình bị té hay hoặc là mình bị vấp ngã luôn ra rồi mình chăng nữa, thì nghĩa là ở đây nó cũng có một cái gì đấy. Còn ví dụ bây giờ mình tập trung cái hay biết là hay biết, nhưng mà có cái ở đây nói là mình đang đi được, mình đi đang đi được, thì đó là trong cuộc sống hàng ngày này, đó là bình thường.
So we need to focus on what is happening. What is going on? All of the body. All the body, you must know. All that is necessary to know already.
Nhưng mà ở đây tức là biết là cái xe. Nhưng mà phải có một cái tâm ý biết là cái xe là cái tâm nó tự động lại, nó đã hiện ra.
Cái
chánh niệm
mình đang là đi đường,
thì
những cái biết đó thì mình vẫn biết. Nhưng mà cái chánh niệm mình nằm ở ngay chỗ
mình. Thì ở đây là chúng ta biết qua cái hoạt động của tưởng, nếu là ai chúng ta cũng có thể nhận biết qua cái hoạt động của tưởng, nhưng mà nhận biết được qua cái hoạt động của tuệ là khác, không phải ai có nhận ra được.
Đúng rồi, trong cái cuộc sống thì cái, những cái điều kiện đó là theo cái khái niệm có thể mình nghĩ về cái gì, nghĩ về có thể là nó cũng quan trọng, nó cũng có một cái sự lợi ích trong vấn đề và hành vi, nghĩa là nó đủ quay về.
Thì cái đòi hỏi các cái đồng hồ các cái tự dụng ở đây thì chúng ta cũng cần phải nhận biết được cả hai cái đối tượng của một là cái khái niệm thực tế, hai là thực tại tâm lý, đúng không? Thì bình thường chúng ta không cần phải để ý nhiều, là cái tâm của chúng ta nó đã tự động nó nhận ra được cái khái niệm thực tế này. Thì chúng ta cần phải huấn luyện cho nó làm sao mà nó nhận biết và quan sát nhiều đối với cái thực tại tâm lý. Thì ví dụ như là những cái người mà khi người ta là xem phim đúng không, người ta cũng dùng súng để bắn đấy, rồi những người người ta câu cá thì có thể nói là người ta có những cái trải nghiệm rất là tốt được không, thì người ta cũng rất là thành công, rất là kiên nhẫn. Rồi những người mà đi chơi bài á, người ta cũng rất là có khả năng tập trung tốt, nhưng mà liệu là như vậy thì có thể gọi là những cái chánh niệm, những cái sự thì ở đây là cái động cơ ở phía sau là khác, hoàn toàn khác nhau. Động cơ của những người hành thiền là động cơ của trí tuệ, của sự hiểu biết.
Đó là cũng như cái khái niệm trong cuộc sống thôi, nghĩa là đó là cũng như là cái sự tu tập để làm việc, nghĩa là các mọi quay đi hết từ cái sinh hoạt rất thường luôn. Thì theo con nghĩ nếu chúng ta làm được như vậy thì đó là cũng là một cái nhân tốt cho chúng ta tu tập trong đề về cái con đường thiền.
Tức là trong cái
nó từ nó không bao giờ nó phóng nữa.
À.
So anyway, đó là sự tu tập rất đơn giản đời thường.
Thì chính vậy đó, ở những cái bước đầu là chúng ta cũng bắt đầu khởi sự theo cái cách như vậy.
Dạ. Xa tốt mừng gheo.
So normally when the awareness becomes strong and sharp, how many
Thì nếu mà chỉ dừng trên một cái đối tượng thôi thì đó là cái ý tưởng của thiền samatha, của thiền chỉ. Nhưng mà cái đấy là cô chỉ có dừng lại ở cái việc nhận biết và quan sát theo cái cảm thọ, mà như vậy thì nó chưa đủ, mà đây là mình cần phải nghĩ về cái tâm nhận biết nữa, cái tâm quan sát nữa.
Thank you.
Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu được, chúng ta có thể đạt được cái trạng thái tâm nó bình an, nó rất là thoải mái khi mà chúng ta tập trung trên cái đối tượng, nhưng mà cái tự giác nó không thể nào sinh khởi được. Nhưng mà một cái cách khác là khi mà cô đã tập trung quan sát mà thể trên cái đối tượng đó và cái tâm nó trở nên an ổn đó, thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu khám phá ra các hiện tượng khác xung quanh nữa, các cái đối tượng khác nữa. Thế thì còn nếu mà chúng ta chỉ có tập trung trên một đối tượng mà chúng ta cứ thực hành như vậy cho tới từ đầu cho tới cuối đời chúng ta, thì chắc chắn là cũng có một đối tượng thì cái tâm nó được bình an, thì một đối tượng thì nó được bình an, nó được thư giãn thoải mái.
tu lai lai như lai cũng độ mà tu tà tà và tà
nó nói cái đèn
nữa là khi bình thường
đó
nữa là nó nói ra thì nếu mà nó ngăn lại